Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 12 tháng 8 năm 2009. Nghĩ giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 72B. Hiện tại cái thế gian này, mọi người đều biết số học là mẹ của khoa học. Phật không dùng số học. Số học có khi tính toán có sai lệch. Trong thiền định không có sai lệch. Tuyệt diệu. Biết được chân tướng của vũ trụ. Xuất hiện ra một sự việc. Việc gì vậy? Thì ra cả thể vũ trụ là một thể. Hiện tại gọi là một thể sinh mạng. Cái thể này là gì? Chính là tự tánh. Tự tánh là một. Tự tánh áo diệu vô cùng. Chỉ chứng mới biết. Lời nói này nói được hay. Bạn nghe giảng, nghe Phật đến giảng cho bạn. Nghe nhiều rồi, bạn cũng biết. Nghe lão sư nói, chính mình chưa thấy được. Ở trong Phật Pháp, chính mình chưa thấy được, đều không xem là thành tựu. Cần phải bạn chính mình thân chứng. Học vị của nhà Phật, bạn mới có thể lấy được. Học vị của nhà Phật, học vị cao nhất là Phật Đà. Học vị thứ hai là Bồ Tát. Học vị thứ ba là A-la-hán. Những danh từ này là tên gọi học vị trong giáo dục nhà Phật. Phải có tư cách thế nào mới có thể lấy được? A-la-hán giống như học vị học sĩ thấp nhất, chánh giác. Học vị của Bồ Tát chánh đẳng chánh giác. Cao nhất là học vị của Phật, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có. Nó được rất rõ ràng. Cho nên câu nói phía sau này, tâm vô tạm thi, nhân quả tan vong. Nhân quả liền không có. Nhà Phật thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Chân thật, nhân quả bất không. Nhân quả đến lúc nào thì không, vũ trụ không còn. Vạn vật không còn, thì nhân quả không có. Phải biết được, nhân quả là cùng vũ trụ, là cùng vạn vật, là cùng ta đồng thời xuất hiện. Đây chính là nói rõ, có vũ trụ thì có nhân quả, có vạn vật thì có nhân quả. Có ta thì có nhân quả. Vũ trụ vạn vật sanh khởi. Cái nhân thứ nhất, cái nhân thứ nhất nó không có nhân. Cho nên nói vọng, nó không phải là thật. Nếu như cái nhân thứ nhất nó thật có nhân, vậy thì không thể gọi là vọng. Nhà Phật nói một niệm bất giác. Cái niệm thứ nhất này, cái niệm thứ nhất bất giác, không có nhân. Phật ở trên kinh nói thí dụ, nói được nhiều nhất là mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta mỗi người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Nằm mộng cái nhân thứ nhất là gì? Không có. Cho nên mộng là giả, không phải thật. Nếu như có nhân có quả thì thật. Việc này trong Phật Pháp nói được rất tỉ mỉ. Đích thực tôi học triết học với tiên sinh phương Đông Mỹ. Ông nói với tôi, Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới. Tôi nhiều năm đến nay, ở trong lúc giảng kinh dạy học, tôi không dùng nguyên lời của lão sư Phương. Tôi thường hay gọi là triết học cao đẳng. Nguyên lời của lão sư Phương là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới, khởi nguồn của vũ trụ. Phật pháp nói khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước. Khởi tâm chính là tâm vừa động, vừa máy động thì vũ trụ liền xuất hiện. Nhân thời đốn hiện, đồng niệm ta liền xuất hiện, vạn vật liền xuất hiện, năng sanh vạn pháp. Khởi tâm đồng niệm là có trước sau, thế nhưng bạn không thấy ra được, trước sau tốc độ quá nhanh, gần như là đồng thời. Cái cảnh giới này là cảnh giới gì? Vào lúc này chắc chắn không có phân biệt, không có chấp trước, là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Vì chúng ta phải nghĩ đến, khi không khởi tâm không động niệm, đó chính là tự tánh. Tự tánh là cái gì vậy? Hình dung trên kinh Phật gọi là thường tịch quang. Thường là vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể biến. Tịch là thanh tịnh, thanh tịnh đến cực điểm không nhiễm một trần. Quang là quang minh. Đây là thường tịch quang. Trong đây không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng vật chất. Cho nên hiện tượng tinh thần cùng hiện tượng vật chất đều là giả, đều là không thật. Việc này phải biết. Bởi vì bạn biết, bạn mới chịu buông xả. Buông xả chính là hoàn nguyên, liền quay về thường tịch quang. Quay về thường tịch quang, liền hòa vào thường tịch quang, giống giọt nước hòa vào biển cả vậy, cùng cả thảy đại hải hòa thành một thể. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một giọt nước đó chính là biển lớn, cái thảy biển lớn chính là giọt nước. Đây là chân tướng sự thật. Thế nhưng nếu như ở trong cõi thật báo khởi lên phân biệt, phân biệt đều là chấn động. Khởi tâm động niệm là chấn động rất vi tế. Trong thường tịch quang không có chấn động. Đại sư Huệ Năng khi minh tâm kiến tánh nói, nào ngờ tự tánh vốn không dao động, không có chấn động. Cho nên chấn động là hư vọng. Vừa có phân biệt, cõi thực báo liền không thấy. Cõi thực báo biến đổi, biến thành cái gì? Biến thành mười pháp giới, biến thành pháp giới bốn thánh trong mười pháp giới. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác liền biến thành cái pháp giới này. Nếu như ở trong đây vừa khởi lên chấp trước, ý niệm chấp trước khởi lên, ý niệm chấp trước khởi lên là gì? Chấp trước là ta. Không có ta thì không có chấp trước. Cho nên khi vừa có chấp trước, ta liền xuất hiện. Ta cùng chấp trước là đồng thời sanh ra. Vừa có ta thì pháp giới bốn thánh không thấy. Biến đổi, biến thành cái gì? Biến thành sáu cõi. Trong sáu cõi có ta, có chấp trước. Phật nói được rất rõ ràng. Chỉ cần bạn phá chấp trước rồi, ta không chấp trước, không chấp trước đối với thế xuất thế gian pháp, cũng không chấp trước cái thân này là ta, sáu cõi liền không còn. Sáu cõi là một giấc mộng, bạn liền tỉnh lại. Tỉnh lại là cảnh giới gì? Pháp giới bốn thánh. Pháp giới bốn thánh là phân biệt thay đổi. Ta có thể ở tất cả pháp, không còn phân biệt, pháp giới bốn thánh liền không thấy. Cõi thật báo của chư Phật xuất hiện, thấy đều là nhất thời đốn hiện. Người thượng thượng căn là một nghe ngàn ngộ, nhất thời đốn hiện
họ bỗng chốc liền buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong khoảng sát na, họ thấy đều liền buông xả. Giờ buông xả, họ liền thành Phật. Thí dụ rõ ràng nhất, Thích Ca Mâu Ni Phật chính là như vậy. Nhất thời đốn hiện, vào triều nhà Đường, đại sư Huệ Năng cũng là như vậy. Không biết chữ, không có đọc sách, thanh niên 24 tuổi, ngày nghe Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang cho ngày nghe, ương vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngày bỗng chốc buông xả, liền kiến tánh, liền hòa vào thường tịch quan. Cho nên y bát của Ngũ Tổ liền truyền cho ngài. Cái dự ngộ này là thật, không phải giả. Vì sao vậy? Thế xuất thế gian, tất cả pháp, bất cứ nghi nan tạp chứng gì, bạn đi hỏi ngài, ngài đều giải đáp cho bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đã nói tất cả kinh. Phàm phu chúng ta xem không hiểu, bạn đọc cho ngài nghe, ngài liền giảng cho bạn nghe. Bạn nghe ngài giảng giải tường tận rồi, chân thật khai ngộ. Khi vừa khai ngộ, trí huệ hiện tiền. Trí huệ chính là mình vốn có, tự tánh vốn có, không phải học được từ bên ngoài. Nếu như bạn nói khoa học kỹ thuật ngày nay, ngài có hiểu hay không? Thấy đều hiểu, đã hiểu được. Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3.000 năm trước, tại vì sao ngài không phát minh? Tại vì sao ngài không chế tạo? Tạo ra một chiếc phi cơ, hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật có biết hay không? Biết. Tạo bom hạt nhân có biết hay không? Biết. Không có thứ nào không biết. Cao đẳng khoa học. Tại vì sao không chế tạo? Nói với bạn, nếu như lúc đó mà chế tạo ra, cái địa cầu này sớm đã không còn rồi. Đạo lý chính là như vậy. Vào thời xưa, không phải không có khoa học kỹ thuật, có. Những người phát minh sáng tạo đó, sau khi chết rồi, thấy đều hủy hết, không lưu lại cho người sau. Do nguyên nhân gì? Họ biết được cái thứ này. Nhân loại nếu như không có trình độ đạo đức tương đối, cái thứ này sẽ có nguy hại. Nguy hại đối với người, có hại không có lợi đối với cả thảy địa cầu, không thể lưu lại. Đây là gì? Đây là trí huệ chân thật, từ bi chân thật. Người thời xưa trải qua ngày tháng thế nào? Người thời xưa đời sống chân thật, hạnh phúc, mỹ mãn. Người hiện tại có hạnh phúc hay không? Vì sao vậy? Bị khoa học kỹ thuật phá hoại rồi. Khoa học kỹ thuật đã hủy diệt đi hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta không nói nhiều, chỉ nói Đài Loan 60 năm nay. Tôi là 23 tuổi đến Đài Loan. Năm nay 83 tuổi, 60 năm. Đài Loan 60 năm trước có tình người nồng hậu, không như nhau. Nếu như chúng ta nghĩ lại 60 năm về trước, hơn 100 năm trước, Đài Loan không có đường sắt, không có đường nhựa, không có xe hơi. Từ Đài Bắc đến Cao Hùng phải đi bộ, phải đi bộ nửa tháng. Khi bạn bè thân thích đến ở phải nửa tháng, phải đi hết nửa tháng. Loại cảm tình đó bạn không cách gì tưởng tượng. Sự tiếp đãi đó, tình người rất nồng hậu. Cho nên họ có hạnh phúc mỹ mãn. Hiện tại hạnh phúc mỹ mãn biến thành cái gì? Là bị những giao thông này, giao thông thuận tiện, khoa học kỹ thuật đem nó hủy diệt mất. Chỉ có danh từ, không có thực tế. Vậy chúng ta nghĩ xem, vì loại đời sống đó tốt hay là đời sống hiện tại tốt? Vào lúc đó tốt, con người không có lo lắng, không có vướng bận. Hiện tại có rất nhiều tâm bệnh tạp chứng mới. Cái thứ này vào lúc trước không hề nghe nói qua, có loại tâm bệnh này. Cho nên khoa học kỹ thuật mang đến rất nhiều tật bệnh, nghe cũng chưa nghe. Rốt cuộc loại phương thức đời sống nào tốt, bạn không hề biết. Chân thật có dịch quá khứ, biết được xã hội quá khứ mỹ mãn, xã hội quá khứ an toàn. Xã hội quá khứ, người với người đều có tính tâm. Người trước sau không hề nghĩ đến người xấu, không có ý niệm này. Người đều là người tốt, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Trên thế giới làm gì có người xấu? Bạn nói người nào đó là người xấu? Không có người tin. Hiện tại điên đảo rồi. Hiện tại cho rằng thế giới không có người tốt. Nếu bạn nói người này tốt, người ta hoài nghi. Bạn nói người nào là người xấu là bình thường, không chút kỳ lạ. Điên đảo đến 180 độ rồi. Phật Pháp. Vậy chúng ta quay đầu. Quay đầu là bờ. Quay đầu bạn mới tìm ra chân tướng sự thật. Bạn mới có thể triệt để giác ngộ. Cho nên nhân quả tan vong này cần phải là thấy đều buông xả, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Quay về đến thường tịch quan, nhân quả liền không còn. Trong cõi thật báo trang nghiêm vẫn có nhân quả. Cho nên đọc câu này phải hiểu. Cái cảnh giới này còn cao hơn Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát vẫn không rời được nhân quả, cần phải viên mãn quay về tự tánh, quay về thường tịch quan. Khổ nghiệp vô do đắc sanh. Đây là thấu hiểu nhân quả. Bạn xem nó là khổ nghiệp, có khổ liền có lạc. Đây là nói việc trong 10 pháp giới. Bởi vì bạn tin sâu nhân quả, bạn biết được thiện nghiệp chắc chắn có thiện quả, ác nghiệp chắc chắn có ác báo. Bạn không bằng lòng chịu ác báo thì bạn sẽ không tạo ác nghiệp. Bạn đối với đạo lý của nhân quả, hiện tượng lợi hại quá rõ ràng, quá tường tận. Cho nên Phật dạy phàm phu, dạy chúng sanh sáu cõi, ở trong sáu cõi phải đem nhân quả xếp ở thứ nhất, mới chân thật có thể nhận được hiệu quả của giáo học. Ở trong sáu cõi trước tiên phải giúp đỡ chúng sanh không đọa ba đường ác. Cái này dựa vào giáo dục gì? Chính là dựa vào giáo dục nhân quả. Lấy giáo dục nhân quả làm chủ, lấy luân lý đạo đức làm bổ trợ. Trong sáu cõi đích thực chính là như vậy. Đến lúc nào mới lấy luân lý đạo đức làm then chốt nhất, nhân quả có thể không cần nói đến nữa. A-la-hán trở lên trong pháp giới bốn thánh có thể không cần nói đến nhân quả. Vì sao vậy? Họ đều chánh giác trở lên. Bạn xem thấy thanh văn duyên giác, họ chứng được chánh giác. Hướng lên trên mà đi, Phật Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác. họ có còn tạo ác hay không? Không còn tạo ác. Kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não đoạn rồi. Cũng giống như chúng ta đi học trong trường học vậy. Tiểu học, giáo trình quan trọng nhất là giáo dục nhân quả. Trung học, đại học, cái giáo trình này dạy xong, họ đã được học rất tốt, đã tạo thành thói quen. Cho nên họ phải hướng nâng lên cao. Cái cơ bản này không cần phải dạy, họ đã học được rất tốt rồi. Những lý này không thể không biết. Cái tổng kết phía sau đây: danh vi phổ đại chúng sanh thọ khổ đức. Vì thì cái thế gian hiện tại này, chúng sanh đều thọ khổ, mà tỉ mỉ quan sát, giàu sang đều khổ, người nghèo khổ, người giàu cũng không vui. Tôi thấy qua rất nhiều người giàu, có tiền của vạn ức, có vui không? Không vui. Mỗi ngày phải uống thuốc ngủ, không uống thuốc thì không thể ngủ. Vẫn cứ sợ được sợ mất, trải qua rất khổ. Quý nhân, quý là có địa vị, tôi cũng quen biết rất nhiều. Quốc vương, tổng thống, tổng lý, người thân phận như vậy tôi cũng quen biết rất nhiều. Có vui không? Không vui. Rất là khổ cực. Giờ đây có thể biết, không phân nam nữ già trẻ, không phân sang hèn giàu nghèo, thấy đều khổ không nói ra lời. Vậy thì chúng ta muốn lìa khổ được vui, có phải thật hay không vậy? Thật có vui không? Thật có thể lìa khổ không? Thật đấy. Bạn đã thấy qua chưa? Thấy qua. Thấy qua ở chỗ nào vậy? Thấy qua ở trong điển tích người xưa. Người xưa ghi chép lại cái thứ này tuyệt đối không phải là huyễn tưởng, là sự thật. Đặc biệt là người chúng ta, con người chúng ta chú trọng lịch sử, phải đem những sự thật này ghi chép lưu lại cho người sau, để người sau học tập. Ở trên cái thế giới này, xem trọng lịch sử, xem trọng truyền đạt của trí huệ. Trên cả thảy địa cầu, chúng ta là thứ nhất. Đây là may mắn của chúng ta. Ta không phải nói kiêu ngạo không tốt. Chúng ta vô cùng may mắn, có được lão tổ tông tốt đến như vậy, phát minh ra cho chúng ta, toàn thế giới không hề có, truyền đạt công cụ văn hóa. Cái công cụ này là gì? Văn, ngôn văn. Không có cái thứ này, văn hóa sớm đã mất rồi. Người nước ngoài không có cái công cụ này. Lão tổ tông biết ngôn ngữ sẽ tùy theo thời đại mà biến đổi, cho nên đem ngôn ngữ ghi chép lại. Người mấy trăm năm sau, người sau sẽ không hiểu, không biết được bạn đang nói cái gì. Cho nên phát minh ra loại vĩnh viễn bất biến, gọi là văn, ngôn văn. Nó không đi cùng với ngôn ngữ, cho nên đem nó phân ra. Ngôn ngữ là ngôn ngữ, văn ngôn là văn ngôn. Văn ngôn là truyền đạo. Chúng ta hiểu được văn ngôn văn. Ngày nay xem sách của Khổng Tử, xem sách của Chu Công, xem sách của Nghiêu Thuấn Vũ Thương, cũng giống như họ đích thân đang viết cho chúng ta xem vậy. Chúng ta có thể hiểu được ý của họ, có thể tiếp nhận giáo huấn của họ, không thể hiểu sai ý nghĩa. Đây là chỗ tốt của Văn Ngôn Văn, toàn thế giới không thể tìm được cái thứ hai. Âu Châu giống như Văn Latin, ngữ văn cổ xưa ghi chép lại, hiện tại phải nhờ vào chuyên gia khảo cổ, rất ít người hiểu được. Có thật hiểu được hay không là vấn đề. Đây chính là cái gì? Nó ngữ cùng văn là thống nhất, liền xuất hiện cái lỗi lầm này. Lão Tổ Tông chúng ta đem ngữ cùng văn phân ra. Văn Ngôn Văn có khó học hay không? Không khó. Lúc trước lão sư chúng tôi dạy tôi, con có thể học thuộc 50 thiên cổ văn. Văn Ngôn Văn, cổ văn, con liền có năng lực lược đọc, không có chướng ngại. Con có thể học thuộc 100 thiên, con liền có năng lực viết Văn Ngôn Văn. Tuổi tác này của tôi kém một chút, lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi trở lên. Văn Ngôn Văn học được rất tốt. Tuổi tác của tôi gặp phải cải cách tư thục, phế bỏ tư thục đổi thành tiểu học. Tiểu học không còn học Văn Ngôn Văn, trong tư thục có học. Cho nên lớn hơn tôi 5 tuổi trở lên, nền tảng của quốc học tốt hơn tôi quá nhiều. Chúng ta vốn dĩ vẫn là có thể học được 10 năm, gặp phải 8 năm kháng chiến. Trong 8 năm này, tư thục bị triệt để hủy bỏ, chế độ gia đình của chúng ta cũng triệt để tiêu mất. Hai việc này là cội gốc khổ nạn của chúng ta gần 100 năm nay. Tại vì sao có khổ nạn này? Vì không có hai thứ này, không có nhà, chế độ gia đình không còn. Gia đình không còn thì thế nào? Không nơi nương tựa, đời sống của bạn không thể an định. Từ trước mọi người, gia đình là mọi người có nương có tựa. Bạn trọn đời tuyệt đối nương tựa chính là gia đình bạn. Đại gia đình, bạn ở bên ngoài làm bất cứ việc gì thất bại rồi, ai giúp đỡ bạn? Nhà giúp đỡ bạn. Bạn tuổi tác lớn rồi không thể làm việc, ai chăm sóc bạn? Nhà chăm sóc bạn. Cho nên nhà gánh vác sứ mạng nuôi già dạy trẻ, không sợ tuổi già. Tuổi già chân thật có niềm vui thiên luân. Đời sau của bạn và tiếp theo đời sau nữa trẻ nhỏ nhiều, đó là cái vui thiên luân. Tư thục chính là trường dạy con em trong nhà. Trường học làm được tốt, còn có số thân thích bạn bè hậu duệ của họ. Nếu trường học này còn có chỗ trống thì vẫn có thể dung nạp, đều nhận vào. Tiên sinh Phạm Trọng Im Tô Châu thì càng cừ khôi hơn. Ông làm quan rất cao, làm đến tể tướng. Trường học, con em của ông không chỉ chăm sóc con cháu của chính mình, chăm sóc con em của bạn bè thân thích. Trong xã hội phàm hệ có thể đi học, những con em tốt này tới đều thâu nhận, hơn nữa còn thế nào, còn cúng dường họ, gọi là nghĩa học. Cho nên những nhà giàu có này vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài, công đức lớn, tâm lượng lớn. Họ xem thấy đứa bé này không phải con nhà chính mình, mà là thế hệ sau của quốc gia. Thấy được sâu, thấy được xa, cho nên rất dùng tâm chăm sóc, dạy bảo. Đây chính là thay chúng sanh khổ, dưỡng lão là thay chúng sanh khổ. Tôi thường hay nghĩ đến cái thế giới này, muốn chân thật có thể hóa giải xung đột, hồi phục an định hòa bình giống như trước đây. Việc này Thác Ân Tỷ nói, chỉ có dựa vào Phật Pháp Đại Thừa và học thuyết Khổng Mạnh cổ xưa. Lời nói này là thật, không phải là giả. Ông là cả đời nghiên cứu lịch sử văn hóa thế giới, nhà lịch sử triết học. Tôi chỉ mấy câu nói này của ông cùng đại học Kiếm Kiều Luân Đôn nước Anh thảo luận qua với học sinh của khoa Hán học. Lời của ông không phải giả. Thế nhưng mấy ngàn năm qua chúng ta được thịnh trị dài lâu, chân thật có lực. Có lực là ở chế độ gia đình. Vì này chúng ta nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, có được nhờ ở nhà. Truyền thống nhà chúng ta quá tốt, có gia đạo, có gia quy, có gia học, có gia nghiệp, gánh vác nuôi già dạy trẻ, công năng giáo hóa sự nghiệp. Mỗi một nhà đều chỉnh tề, trong xã hội không có người xấu, người người là người tốt, mỗi việc đều là việc tốt. Cho nên các ngành các nghề trong xã hội, nghề nghiệp nào thanh cao nhất, an lạc nhất, đi học làm quan. Học nhi ưu tác sĩ, sĩ chính là quan. Họ không có việc gì làm. Vì sao vậy? Không có án kiện. Trong xã hội đều là người tốt, không có người xấu. Một tháng có 3 đến 5 cái án kiện là rất nhiều rồi. Bình thường không có việc, cho nên họ có thời gian đọc sách, có thời gian để tiêu khiển từ nơi nghệ thuật, thư pháp, hội họa, viết sách, du sơn ngoạn thủy. Có rất nhiều thời gian đi tham vấn những cao tăng đại đức ở trong núi sâu, làm bạn với họ, thường hay qua lại. Bạn nói xem đời sống đó mỹ mãn cỡ nào, nhiều hạnh phúc, nhiều an vui. Xã hội hiện tại không như vậy. Đài Loan là một nơi nhỏ như vậy, nếu so với đại lục chúng ta thì là một tỉnh lẻ rất nhỏ. Chiết Giang là tỉnh nhỏ, đại khái cũng lớn sắp gần gấp đôi so với Đài Loan. Thế nhưng án kiện tôi dường như có 2 lần gặp mặt với viện trưởng lại pháp viện. Ông nói với tôi án kiện hình sự mỗi năm bình quân gấp gần 300 vạn vụ án, sắp gần 300 vạn vụ kiện. Một năm 360 ngày, ông nói trừ ra kỳ nghỉ, ngày nghỉ không đi làm, bình quân mỗi ngày phải 10.000 vụ. Án kiện hình sự bình quân mỗi ngày là 2000 vụ. Án kiện không thể làm hết. Ở vào xã hội xưa của chúng ta, mỗi tháng án kiện nhiều nhất 100 vụ thì quá mức rồi. Ngày ngày vẫn có án kiện để làm gì, thì còn gì đáng lo hơn? Một ngày 2-3 vụ. Hiện tại 1 ngày 10.000 vụ. Do nguyên nhân gì? Nhà không còn nên vấn đề nhiều, người không nơi nương tựa, thật đáng thương. Đặc biệt là lão niên, ấu niên, khi không có năng lực chăm sóc chính mình, rất bi thảm, rất đáng thương. Bạn nói xem, nhà quan trọng dường nào? Tôi cảm thấy văn hóa 5000 năm của chúng ta có thành tựu huy hoàng sáng lạng đến như vậy. Nguyên nhân này là gì? Truyền thống nhà. Truyền thống nhà quá tốt. Hiện tại muốn hồi phục nhà như trước thì không thể nào. Thế nhưng gia đạo, gia quy, gia học, gia nghiệp của chúng ta, vậy nên đem nó kế thừa tiếp. Dùng cái gì để kế thừa? Tôi liền nghĩ đến xí nghiệp. Người ta thường nói nhà xí nghiệp. Xí nghiệp có thể đem truyền thống tinh thần của nhà chúng ta kế thừa tiếp hay không? Đem xí nghiệp biến thành loại nhà truyền thống cổ xưa của chúng ta, văn hóa của chúng ta liền phục hưng. Văn hóa chúng ta chân thật có thể cải tạo thế giới, có thể mang đến an định hòa bình dài lâu cho thế giới. Có thể vậy. Tôi ở Đại Lục quen biết một Hồ Tiểu Lâm, nhà xí nghiệp. Tôi liền khuyên ông, ông làm đi, dẫn đầu làm. Hiện tại xã hội này cần có tấm gương. Tấm gương này làm được tốt rồi, mọi người có thể bắt chước làm theo. Nếu không làm ra một tấm gương, chỉ nói suông trên miệng, rất khó sanh ra hiệu quả. Bởi vì người hiện tại phải chính mắt nhìn thấy, họ mới tin tưởng. Cho nên người phải làm ra tấm gương tốt cho họ xem. Nhà phải làm ra tấm gương tốt cho nhà xem. Hiện tại nhà chúng ta không còn nữa. Nhà thời trước là quan hệ huyết thống, quan hệ huyết duyên. Nhà của hiện tại tuy là không có quan hệ huyết duyên, có thể dùng đạo nghĩa. Ông chủ là gia trưởng, công nhân là con em của chính mình. Người già cha mẹ của công nhân, đó chính là chú bác của chính mình. Con cái của công nhân chính là thế hệ sau của chính mình. Bạn đem họ xem như người một nhà, dùng gia đạo, gia quy, gia học truyền thống của chúng ta để chăm sóc họ. Cho nên tôi nói qua với Tiểu Lâm, nếu như chúng ta có thể có 10-20 xí nghiệp như vậy xuất hiện, tôi tin tưởng chúng ta trong 5-3 năm, trật tự xã hội liền có thể hồi phục như ngày xưa. Lễ nghĩa chi ban, xã hội hài hòa, chính ở thực tiễn toàn quốc. Người xưa nói không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nếu như chúng ta có cái trí huệ này, có cái tầm nhìn này, phát tâm làm cái sự việc này, họ không chỉ cứu được chính mình, cứu được nhà của chính mình, cứu được xã hội, cứu được dân tộc, cứu được quốc gia, cũng cứu vãn toàn thế giới. Bạn nghe đời này đến thế gian này không đến uổng phí. Bạn chân thật là cứu thế chủ. chân thật là thay chúng sanh chịu khổ, vì tất cả chúng sanh giải quyết vấn đề. Bắt đầu làm từ chỗ nào? Phải làm từ chính mình. Từ chính mình rất muốn làm, bạn liền nỗ lực mà học tập văn hóa truyền thống chúng ta, học tập giáo dục luân lý đạo đức nhân quả. Bạn chính mình không chăm chỉ nỗ lực học tập, bạn không có tâm đắc chân thật, sự việc này rất khó làm được viên mãn. Bạn chính mình làm được, bạn có thể cảm động người chung quanh, mỗi mỗi đều có thể làm được, vậy thì làm được thành công rồi. Ngày nay ở trong xã hội này, dựa vào văn chương không được, dựa vào hội họp không được, dựa vào diễn giảng không được, đó là người ta nghe qua mà thôi, giới thiệu một chút, rất có thể cảm động người là làm ra tấm gương. Tôi làm ra tấm gương để cho bạn xem, nói với bạn đây là thật, đây không phải là giả. Phía sau vẫn còn một đoạn, ta học tập luận văn. Ừ, bất kiên cố giác, thâm trụ ư điên đảo, ly phiền não sở não, đắc tối thượng bồ đề. Dĩ thượng minh tứ chủng hành đức cánh. Đây là nói hết rồi, cái đoạn này nói hết rồi. Sau cùng dùng câu kệ này trên tạp tập luận. Cái gì là bất kiên? Không kiên cố. Hiện tượng là không kiên cố. Sát na sanh diệt, tất cả pháp là không kiên cố. Cái gì là kiên giác? Cái kiên này là kiên cố. Giác là giác tánh. Pháp tướng không kiên cố, giác ngộ kiên cố, tự tánh giác. Đây là hoàn cảnh khách quan. Bất kiên nói tướng, kiên giác nói tánh. Thế nhưng hiện tại như thế nào? Thâm trụ ư điên đảo. Chúng ta mê mất đi pháp tánh, thấy sai đi pháp tướng. Chúng ta thấy sai đi pháp tướng, cho rằng những hiện tượng này là chân thật, không biết được hiện tượng là sát na sanh diệt. Với tướng thể dụng của tự tánh không hề biết chút gì. Đây gọi là thâm trụ ư điên đảo, là chúng sanh sáu cõi. Hiện tại Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta ly phiền não sở não, bạn mới có thể đắc tối thượng bồ đề. Ly phiền não, bạn thấy sở não, đây là hai sự việc. Ly phiền não, ly sở não. Sở não là cái gì? Hoàn cảnh bên ngoài. Phiền não ngày nay chúng ta gọi là trong tâm. Trong tâm của bạn là cái gì? Tự tư tự lợi, tham sân si mạn, đây là phiền não. Bên ngoài sở não là năm dục sáu trần, phải quấy nhân ngã là bên ngoài. Nội ngoại đều phải ly. Bất kiên là bên ngoài, kiên giác là pháp tánh, là chính mình. Bạn chân thật có thể làm như vậy, bạn mới có thể được tối thượng bồ đề. Hay nói cách khác, tối thượng Bồ Đề vô sở đắc chứng minh liễu. Vô sở đắc, bạn đắc là cái gì? Bạn đắc là tự tánh, minh tâm kiến tánh. Tối thượng Bồ Đề chính là vô thượng, chánh đẳng chánh giác, chân thật là vọng tận hoàn nguyên. Trong bộ luận điển này, hoàn nguyên chính là đắc tối thượng Bồ Đề. Phải ly phiền não sở não, thân tâm thế giới. Thân tâm là phiền não, thế giới là sở não. Bạn phải xả được sạch sẽ, thanh tịnh. Xả phải chú ý là xả tâm, không phải xả sự. Sự nếu xả hết, Thích Ca Mâu Ni Phật hà tất phải khổ cực vất vả giáo hóa chúng sanh 49 năm, ngày ngày giảng kinh nói pháp cho người nghe, không phải sự sao? Không xả sự. Trong tâm thì sao? Trong tâm không có. Giảng kinh nói pháp cho người, nói mà không nói, không nói mà nói. Vậy thì đúng rồi. Không dính tướng. Tại vì sao phải làm như vậy? Vì giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là tâm Bồ Đề. Đây là đại từ đại bi. Tuyệt đối không phải vì chính mình. Hay nói cách khác, ở phần của chính mình, xả được sạch sẽ, thanh tịnh, chân thật, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Trong Đại Thừa Giáo gọi là tam luân thể không. Không luận một sự việc nào, Phật Bồ Tát thị hiện làm được tròn đầy viên mãn. Một chút kém khuyết cũng không có. Cao minh cao ở chỗ này. Viên mãn là viên mãn ở chỗ này, không phải không làm bất cứ việc gì. Thì hiện tại nhà, hiếu thuận cha mẹ, yêu thương anh em, tôn kính trưởng bối, sự sự mọi thứ đều làm được viên mãn. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm ở đâu vậy? Chính ở trước mắt, chính ngay đời sống của bạn. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. Cái đoạn thứ tư này, bốn loại hành đức, chúng ta chỉ học đến chỗ này. A-di-đà-phật.
Cần dịch Vòng Tay Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.